Lên xe xích lô vô phía chợ lớn, Dũng vui vẻ vì hoàn toàn được cha tin cậy. Còn ở nhà vài tháng mới mong vượt biên lần nữa. Thiện ở chung, dễ lộ bí mật, suốt ngày gây gổ, anh ta đòi chia gia tài lập tức thì sao? Cỡ này, mấy tủ lầu ế ẩm, tới ngã tư đường, đặt vài món đặc biệt, biểu họ đem tới nhà, trải nắp bàn, ly tách đầy đủ, rượu ngoại, đại khái 6 món. Liều nữa chỉ vàng là tươm tất như ông Hoàng. Ăn ngon lại là thêm một cái cớ để Thiện thấy, anh em một cha khác mẹ vẫn là anh em ruột, việc gia tài nhà cửa không nên đá động quá sớm. Tiệc dọn sẵn trên lầu, Dũng hút thuốc phì phà, mở cửa cho vợ chồng Thiện vào. Thiện hơi ngạc nhiên, Dũng vội đóng cửa lại. Thất bại phen thứ nhì không bị bắt là thắng lợi, mình lên lầu, hay tin vợ chồng anh tới tôi mừng hết cỡ, nhà mình đơn chiếc. Trong văn phòng khá rộng, thức ăn bày ra, thịt heo quay bánh hỏi, cải xanh hấp với thịt gà xé nhỏ, sườn xào chua, cá chép hấp chua với trái xí muội, bánh mì, rượu mạnh và soda, nước ngọt, trái giải ăn tráng miệng. Dũng kéo ghế cho vợ Thiện, nói nhỏ nhẹ để vợ Thiện không mặc cảm là quê mùa. Tôi bị gạt chị ơi, bị người quen gạt mới đau, không mất mạng mà mất của là mừng. Chắc gần Tết mới tính chuyến đi khác. Cỡ này ở dưới ruộng nương ra sao? Tôi thì đành ở đây, sống đắp đổi với cái nghề, mua đầu này bán đầu kia, mấy cái máy bơm nước cũ sắc dụng kiến xe hơi. Thiện rất nhạy cảm, Dũng bảo là còn ở đây tới Tết, tức là anh ta ngầm bảo Thiện hãy về Châu Đốc, vị trí cũ, Thiện trả lời thay cho vợ. Mọi người sang hèn giàu nghèo đều là con của trời, sống kiểu riêng của mình, mừng cho chú, nếu không có chuyện chú ra đi và không được lá thơ của ba, chưa ắt vợ chồng tôi nhín thời gian để lên đây. Hôm nay dịp tốt lắm, ở miền núi của tôi, chẳng ai chết đói cả. Ông phán linh cảm điều gì bắt đầu trục trặc, với uy thế người làm cha, ông kéo ghế, ngồi ở đầu bàn rồi ra lệnh. Tụi bay ngồi xuống chứ, đứng hoài, coi không được. Mừng gia đình mình đoàn tụ, sau chiến tranh mà còn sống đầy đủ, lại được ăn uống như vậy, phước đức ông bà để lại đó. Thiện ngồi đối diện với Dũng, vợ Thiện hơi lúng túng, gần như chưa bao giờ ngồi bàn ăn với những món lạ nên không biết sẽ ăn nói, làm động tác gì cho phải lẽ. Phận sự của người làm dâu trong lúc này là lấy nước đá, bỏ cục đá vào ly, chẳng lẽ để cho Dũng làm việc ấy? Ông phán gật gù. Vợ thằng Thiện tự nhiên ngồi ăn, ngồi gần nó. Thằng Dũng lo cuộc tiệc thì lãnh phần bỏ nước đá vô ly khui rượu. Thiện nhìn vợ. Bà cứ ăn cứ uống, đoàn tụ gia đình đâu phải mỗi ngày mỗi đoàn tụ như vậy. Vợ Thiện nói khẽ với chồng. Mấy con khô sạc của cậu Tư, tôi muốn nướng cho ba uống rượu, cho mượn cái hộp quẹt tôi xuống bếp. Ông phán nghe tiếng được tiếng mất nhưng đã hiểu. Con ngồi thảnh thơi, mấy con khô đó để sáng ăn cháo trắng hay là để trưa ăn cơm nguội, ngon lắm. Bà nhớ kiểu ăn đó ở miền quê. Tuy vô tình thốt ra nhưng câu nói ấy gợi cho vợ Thiện chút gì ngượng ngập. Thành kiến môn đăng hộ đối vẫn còn trong suy nghĩ của người cha chồng nghiêm khắc, nhất là ở Dũng. Thiện vào chuyện. Về xóm cũ con thấy bây giờ nhiều người biết làm ăn. Họ mua củi cây thao lao từng khúc, xẻ ra làm cửa sổ lá sách, làm không kịp bán. Miệt lục tỉnh nhiều người cất nhà mới. Ông phán nhìn Thiện. Người ta làm được, chớ mày, nếu còn ở đây thì chắc trổ tài làm xà bông để coi chơi, tặng bạn bè lối xóm, Sài Gòn này khó làm ăn cạnh tranh. Bởi vậy con về quê, vợ làm ruộng, con thì nghiên cứu xà bông nước và xà bông đất sét, đang chờ kết quả, sẽ đăng ký ở tỉnh, nhất định chấn động dư luận cả nước, xà bông không tốt nhưng bán rẻ mạt. Dũng bận bịu vì chai rượu chát nội địa, rốt cuộc đành lấy chiếc đũa thọt cho cái nút, lọt vào trong chai, rót từng ly. Thiện lấy chai nước ngọt đưa lên miệng mà cắn gọn gàng để mở nút rót cho vợ. Ông phán nâng ly nước nhìn hai đứa con trai, Dũng nốc cạn một hơi, Thiện không chịu thua, Dũng rót thêm cho Thiện rồi nói đùa. Anh Thiện cho tôi hỏi điều này, chuyện sơ sót lớn của anh. Sơ sót cái gì? Sao không đưa hai đứa con của anh lên Sài Gòn cho tụi nó chơi, giải trí? Thằng lớn đi nghỉ vụ bên Campuchia, học ở trường đời, tham quan điện ăn co còn hay hơn coi sở thú. Thằng nhỏ đòi đi nhưng chờ chuyến sau, chưa rảnh rang để lo cho nó, còn thiếu gì dịp. Đúng, anh sai sưa với cách mạng. Ông phán hiểu tâm lý con lớn tiếng. Hai đứa bay, nói chuyện khác, ta đâu phải là bù nhìn trong nhà này. Dũng nói, con suy luận rằng với cái máy cài tặng cho cách mạng hồi năm xưa, Bây giờ anh Thiện hẳn được ưu đãi. Chuyện cầu vui đâu phải làm cách mạng là giúp tiền cho bà con rồi đòi hỏi được hưởng danh lợi làm cách mạng. Tôi không muốn chú mày nói chuyện chính trị, ba ra lệnh rồi, nói chuyện khác. Thiện đáp như vậy, rồi rót thêm rượu vào ly của mình. Dũng nhìn lên trần nhà chăm điếu thuốc. Chuyện gia đình, tôi xin có ý kiến khiêm tốn này. Thành thật nói ra, chẳng lẽ tôi không được quyền nói thành thật. Thế nào tôi cũng đi chui để tìm vợ tìm con, nhưng chưa biết ngày nào đi trơn tru. Thiện uống thêm hớp rượu. Cứ nói, tôi cho phép chú Dũng. Ông Phán cằn nhằn. Tao là chủ nhà, lớn nhất trong buổi tiệc này, chứ không phải mày, nghe Thiện. Dạ, con xin lỗi ba. Dũng nói. Anh Thiện túng thiếu hơn con muốn dịp này tặng anh Thiện chiếc xe đạp cũ. Cũ nhưng sườn tốt lắm, kiểu mini nhập của Nhật để cho mấy đứa cháu. Con anh Thiện sửa lại đi tới đi lui. Vợ của con đi hối hả còn để lại hàng chục bộ quần áo. Con xin gửi cho vợ anh Thiện, cái nào xài được thì xài, bằng không đem bán. Thiện cao hứng. Tao lấy hết, để liền bỏ, đốt bỏ, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Tao biết chú mày sợ vợ chồng tao dịp này ở đây luôn, chiếm ngôi nhà. Tao về đây vì tình gia đình, không phải để giành nhà, ăn bám chú mày. Dũng sừng sỏ. Tôi mà ăn bám à, lo kiếm tiền về tu bổ ngôi nhà này mấy năm rồi, lo săn sóc ba. Mày làm giàu, nhờ làm hãng thầu Mỹ rồi ăn cắp đồ của Mỹ. Đúng, nhưng tôi không lười biếng như người khác. Tôi học nghề với tụi công binh Mỹ, góp phần mở rộng đoạn đường khá tốt từ Long Xuyên lên Châu Đốc. Đành rằng Mỹ làm để cho Mỹ xài, nhưng bây giờ nó còn đó, mình xài. Thiện cười giòn. Tao về đây, nói rõ cho mày nghe, không phải để giành lại ngôi nhà. Rốt cuộc nghe mày báo cáo thành tích giúp quân đội Mỹ. Dũng tức giận, đứng dậy dùng tay. Tôi là người thật, không đạo đức giả như... Thiện xuôi tay, hai bàn tay đặt bên dưới cái bàn đầy thức ăn. Dũng, mày nói lại cho tao nghe rõ. Mày nói ai là đạo đức giả? Ông Phán trố mắt. Tao nói rằng thằng Dũng có lý của nó. Thấy cha đã nghiêng về phía Dũng, Thiện không dằn được bao nhiêu bực tức. Cả nhà này là đạo đức giả. Coi đây. Anh Dục đứng dậy, nâng một góc bàn lên thật nhanh. Ly, chén, dĩa, thức ăn nhào lăn xuống nền gạch. Nghe rộn ràng, anh lại hư chân, đá cái dĩa đựng con cá chép nguyên vẹn mà nãy giờ còn chưa ai thọ đuổi vào, rồi nói lớn. Đạo đức giả nè, đạo đức giả, tao đập hết, tao phá hết. Ông Phán đứng thẳng người, hai bàn tay nắm lại để lên gân, mắt trợn trừng như một võ sĩ. Vài thức ăn vụn vặt dính trên mặt ông, áo ông ướt mem nào nước mắm, nước chanh. Dũng nhảy tới Thiện, ông Phán quát. Để tao trị nó. Thiện hoảng hốt, thối lui. Trong khi vợ Thiện chạy đến ông Phán lấy cái khăn mà chùi vết dơ trên áo của ông. Ông đạp bừa trên mớ miệng chén nước mắm. Thiện bỗng dưng quỳ xuống, hai tay khoanh trước ngực. Trăm lại ba, con là thằng điên. Con quỳ xuống cho ba đánh con rồi giết con. Tao còn sống, mặc dù tao chết từ lâu rồi. Một ngày tao còn sống là một ngày tao còn quyền hạn đối với dòng họ. Vừa nói, ông vừa bước nhanh tới. Mặt đỏ rực như người lên đồng lên bóng, mắt đứng tròng, như diễn tướng trong tuần hát xuất thần, như người diễn tuần nghiêm trang nhưng hài hước, lấm tấm dài đốm nước mắm, nước chấm, tương ớt dính trên tóc, trên vạt áo, trên trán. Ông tiến thêm bước nữa rồi bỗng trợt té nhũi, dẫm chân vào thịt cá nhầy nhụa trên nền gạch. Ông gượng lại, ngã người trúng cái ghế. Vợ của Thiện đỡ ông, Dũng nói thất thanh. Ba có sao không? Như tỉnh cơn ác mộng, ông lắc đầu đứng dậy gượng gạo. Đưa tao lại cái giường đằng kia, cái ghế bố đó, cho tao nằm. Lấy cái áo khác cho tao thay, tao còn đủ sức thay áo. Thằng Thiện, mày làm gì mà cứ quỳ ở đó như thằng Hề? Xuống từ dưới mau, lát nữa hãy lên đây nghe tao nói. Còn thằng Dũng cứ đi chơi, khuya hãy về. Nhắn với tụi quán ăn, ngày mai khỏi trở lại. Tốn kém bao nhiêu ly chén đổ bể, mày trả tất giùm tao. Tụi nó lại đây thấy tôi chén không còn, thêm đồn đãi xấu hổ. Vợ Thiện lo cái khăn thao nước rửa mặt cho ông Phán. Lần đầu tiên được làm phận sự của người dâu trong gia đình, dường như chị cũng hả dạ. Ông đòi một ly nước mát, ra lệnh vợ Thiện xuống tầng dưới để nhắn Thiện lên cho ông vợ diệt. Sau khi quét dọn sơ sài, gom rác rến, miệng chén thức ăn vào góc nhà, Thiện trở lên với dáng điệu khiêm tốn. Ông từ từ ngồi dậy, bảo Thiện kéo cái ghế ngồi gần mà nói. Hồi nãy con giận thằng Dũng vô phép với vợ chồng con. Con nóng nảy mất trí khôn, quên rằng ba đang có mặt, con muốn hất lên đầu thằng Dũng. Ông mỉm cười hiền lành. Thì hồi nào tới giờ mày ít thăm ba, làm sao mày nhớ ba? Mày mà có tới thăm thì cũng giây lát, đừng lo sức khỏe cho ba. Ba tỉnh táo lại rồi, đủ thứ giận hờn chồng chất cả cuộc đời. Tay chân run lên, nhìn lên trời mà quên nhìn dưới đất, đạp nhầm đồ ăn trơn trượt thì té. nhờ sâm cao ly thỉnh thoảng ba uống. Thiện ngồi ghế khoanh tay. Con xin lỗi ba, con quên phận sự, quên cái đạo làm con. Người còn trẻ quên được, nhưng ba đã già, phiền muộn từ mấy năm sau giải phóng, tóc bạc nhiều hơn hồi xưa. Buông tay xuống tự nhiên, con khỏe chưa? Muốn tỉnh táo thì ngồi thẳng lưng hoặc đứng dậy, thở ba lần, hít vô thì nắm hai bàn tay lại, thở ra thì xòe bàn tay. Ba luyện kiểu đó, thấy kết quả, nhớ niệm được mấy tiếng Nam Mô A Di Đà Phật càng tốt. Như vậy là xin lỗi ba, mình đóng kịch cho mình coi. Nói như vậy là sai, nhưng biết đó là sai, tức là đúng. Bây giờ ba hỏi thiệt, về dưới quê, vợ con làm chức gì, mấy người cách mạng đối xử ra sao? Dễ quá, còn cứ sống như đóng kịch từ hồi thời quốc gia. Anh em tính giao cho làm thơ ký văn phòng xã, nhưng làm sao con ngồi một chỗ, mình đứng ngoài dòng, làm sao họ rầy rà được. Trái lại, nếu họ sai khiến, mình không làm đúng bị kiểm điểm. Tóm lại, suốt ngày nói chuyện nửa thiệt nửa láo. Vậy mà, có cơm ngày ba bữa và uống rượu không trả tiền, tiền đâu mà mình trả, vợ của con giỏi lắm. Điều đó đúng, vợ thằng Dũng háo thắng, cậy nhà giàu, xuống tàu bữa 30 tháng 4 sau khi nhắn miệng với chồng. Hai năm sau mới có thơ từ, biểu chồng qua. Ráng tìm cách mà qua. À còn chuyện lý lịch của con. Họ nhắc nhở gì tới ba không? Nhất là cậu Tư. Cậu Tư nhắc vụ cái máy cài mà quân đội giải phóng mượn tạm để chống Mỹ. Cái máy cài đó theo ý con nói khôi hài mà nghe, nó xứng đáng hơn con người. Bên Mỹ chế tạo, người Sài Gòn mua, nó vô chiến khu, chắc rã xác rồi. Cậu Tư rất có cảm tình với ta, nhưng cậu làm chức nhỏ lắm. Chức gì? Không nghe nói chức gì hết. Già rồi, chữ nghĩa lôi thôi không hại ai, nhưng ai mắc nạn thì chắc cậu cũng an ủi bằng lời nói, chứ có quyền hạn gì mà giúp. Cụ thể, ba về dưới, bảo đảm đi trong xóm ăn uống no sai, chứ cái biệt thự này ở Sài Gòn, cậu Tư giói tay bên vực không tới, ba ráng lo. Ngày nào còn sống còn ở đây, thằng Dũng sớm muộn gì cũng vượt biên phen nữa, còn thì ở xa xôi, nhà cao cửa rộng so với thiên hạ. Nhưng nhiều khi buồn chảy nước mắt. Chẳng hiểu mình đang sống ở xứ nào, ngày nay là ngày mấy, tháng nào, năm nào. Ngủ trưa giây lát thức dậy tưởng là nửa đêm, nhớ về thăm ba, ba cho con 1.000 đồng làm sở phí, còn cái máy may giá cả bao nhiêu, chắc một chỉ vàng là đủ. Ba đưa cho vợ con, đừng cho thằng Dũng biết. Thiện đứng dậy, lát nữa vợ chồng con ra phía xa cảng, có người quen, ngủ ở đó, chờ đăng ký mua giấy xe. Đi làm chi gấp vậy? Ở thêm một ngày nữa. Ngày mai làm bữa cơm bình dân hơn. Nếu cần, ba với con ăn chung, thằng Dũng đi Sài Gòn hoặc đi đâu đó mà ăn riêng. Cha con gặp nhau như vậy chưa được. Con buồn lắm, phải về như vậy. Con không về nhưng cuộc đời mà, phải về một lần, gây gỗ một lần. Buồn lắm, như là... Như cái gì? Con ưa nói thẳng ruột ngựa sợ ba giận, con học hành không tới đâu, sống qua nhiều cuộc đảo chính rồi cuộc giải phóng này. Hôm nay, buồn như là... Quật mồ một người thân, mình quật mồ của chính mình để xem những hài cốt chưa tan ra. Thấy cha gật gù, Thiện nổi hứng lên. Con coi vậy nhưng có cái mà bây giờ, nhưng ta gọi là chiều sâu của tư tưởng. Hôm nay con như kẻ đi lạc vào ngôi nhà đầy bóng ma, gia đình dòng họ gom lại để rồi tự giải tán không trật tự. Hồi trưa về xóm cũ, con thấy tụi con nít sanh hoạt hè, dịp bãi trường. Mình ở nhà này cũng là sanh hoạt hè, nhưng là để đập phá bàn ghế, đốn gốc cây phượng, giết mấy con da sầu. Bãi trường mà giống như tựu trường, không ra cái gì hết. Một kiểu chia gia tài và chia nợ phải trả trong tương lai. Ông phán như hài lòng, Thiện là đứa thông minh thành thật, nhưng là cái thông minh thụ động vô dụng với tài ăn nói ngược ngạo, lý luận nghe rất hay nhưng du dơ. Hơn 40 tuổi rồi mà nó ăn bám bên vợ, con cái không được học hành. Đúng là thằng khùng, 12 con giáp, không giống con giáp nào hết. Hay là kiếp trước, ông bà làm tội gì ác lắm, như hồi xưa kia làm điền chủ, giật đất của dân nghèo nên bây giờ thằng Thiện đầu thai vào gia đình để báo hại. Thiện đứng dậy gọi vợ đến nhận chỉ vàng và tiền, rồi lại cáo biệt, mặc dầu ông phán nhìn theo rơm rớm nước mắt. Đèn đường đã sáng lên, ông thấy như trời bắt đầu mưa rớt hột. 5. Ông phán nằm dài trên ghế bố, chợt ngồi dậy khi thấy Dũng. Sáng nay con đi đâu? Xong xuôi hết giấy tờ chưa? Coi như hơn 90%, trễ lắm 3 tháng nữa lên máy bay. Có mấy đứa bạn cùng đi một chuyến, còn tới gặp tụi nó. Bàn bạc qua Mỹ mình nên chuẩn bị như thế nào để hội nhập. Trưa nay học thêm tiếng Anh, mấy năm qua quên nhiều, nhiều danh từ mới, mình phải làm quen. Lại đây, nếu chẳng có gì gấp. Dũng rót nước trà cho cha, gương mặt ông Phán bỗng trở nên buồn bã, mơ hồ. Ông nhìn lơ đãng qua cái bể cạn. Bà không đau ốm gì hết, nhưng từ mấy tháng qua sức khỏe giảm sút, hơn 70 tuổi rồi. Con đi, nhà này không còn ai. Đã gửi thơ cho thằng Thiện, nó trả lời vắn tắt rằng đang lo đủ thứ công việc, cậu Tư của vợ nó đau rề rề, chẳng biết bệnh gì, đoán chừng hồi xưa bị giam, thuốc men không đủ. Con đi rồi trở về thăm ba, nhưng ngày con về không đoán được lúc nào. Đau rồi chết là sự thường, nhưng cái chết của mình can hệ tới người còn sống. Hôm trước con hụt chuyến vượt biên Long Thành, ba đi coi một người bạn bị cải táng, xương cốt, cái quan tài chẳng ra cái gì hết, thiên hạ dửng dưng, kể cả người thân. Phải như vậy thôi, con ruột thì thương cha mẹ, đến cháu nội, cháu ngoại thì mến ông bà, qua loa, đâu có gì gắn bó. Trong nghĩa địa, làm sao phân biệt người hiền, người ác, người khôn, người dại, ba muốn nhờ con đi kêu thằng Thiện về đây. Dũng cao mày. Đi Châu Đốc rồi về, tốn kém tiền bạc thời giờ, kể luôn cái chuyện năn nỉ anh Thiện, con không ngại. Lúc này con thương ảnh lắm, nhưng tánh tình khi thăng khi giáng, rủi gặp trong lúc bất thường ảnh gây gổ như hôm nọ, làm sao hàn gắn được. Coi vậy chứ, nó phục Thiện, tánh nó tốt. Con thấy hôm trước nó quỳ, sẵn sàng cho ba trừng trị cái tội bất hiếu, con nên nhịn nhục. Nó chửi đầu này đầu kia cho hả hơi rồi quên hết, không giận dai. Cái tật ưa lý luận, đã lý luận rồi thì nhất định mình đúng 100%. Vậy thì ngày mốt con đi, ba ghi địa chỉ, kiếm mấy hồi. Đi từng chặng, Hừng Đông ra Sa Cảng, qua Bắc Mỹ Thuận, Bắc Cần Thơ, mình bỏ giấy xe, qua bờ bên kia. Đi xe khác. Hồi xưa, con có đi hành quân và làm văn phòng nhiều năm miệt đó. Với nụ cười hài lòng, ông Phán nói. Để ba gửi cho cậu Tư cái áo lạnh và chút ít tiền, con đưa cho vợ thằng Thiện, nói là của ba gửi, kẻo nó tự ái, năn nỉ cho nó trở về giữ nhà. Cỡ này nhờ nhà nước mở cửa, nhà đất bắt đầu lên giá. Trước khi rời quê hương đến nước Mỹ xa xôi, Dũng ngậm ngùi, tuy chưa đủ cơ sở so sánh quê hương mình với quê hương của dân tộc khác. Chốn quê hương đẹp hơn cả, lộ xe xuống cấp gập ghềnh ổ gà, mặt đường lún xuống từng lõm qua mấy cơn lũ lụt khá to. Cây trái bên đường vào mùa nắng vẫn xanh không cần tưới, cánh đồng không còn cò bay thẳng cánh như xưa, dân số thêm đông, từng rặng cây bạch đàn mọc văng văng. Những căn nhà mới cất, con đường nhỏ từ xóm trong ăn ra xa lộ chưa thành hình, lúa chín từng mảng, cỏ trắng bay thưa thớt. Nhớ hồi năm nào đi hành quân với quân đội Mỹ, tình cờ vào quán nghe một ông cụ già bảo loại cỏ trắng ấy là cỏ trâu, ưa đậu trên lưng trâu để bắt những con mòng sống bám chen chúc dưới mớ lông dơ giấy. Thịt cỏ trâu ăn khét, bởi vậy chẳng ai nghĩ đến chuyện giăng bẫy mà bắt. Còn loại cỏ ma mang tên ma quái như vậy chỉ vì bộ lông màu đen mốc như bóng ma núp trong tàn cây tràm khó phân biệt, hình thù xấu xí nhưng thịt ngon hơn. Từng chòm 5-10 nắm mộ bên đường, mộ đá ông xi măng hoặc nắm đất lè tè với bụi xương rồng nhiều gai để cho trâu bò không đến gần đạp phá. Được chôn cất trên mảnh đất ông bà để lại hoặc chôn gần người chòm sớm vẫn là hạnh phúc. Tuy nhiên còn vài nắm đất mồ côi thiếu săn sóc từ lâu. Mương cạn bên đường đầy lục bình rau mát, lá xanh tươi, bông trổ tím, ngày đầu bông này ăn được nhưng vô vị, cắm vào bình thì mau héo, đúng nghĩa là hoa dại, với vai trò mà tạo hóa ban cho, không hèn không sang để điểm tô mấy dụng nước cạn, bãi bùn. Bến Bắc Mỹ Thuận, vài ý tưởng mơ hồ từ lâu thoáng qua trong tâm trí nay được đúc kết lại, Dũng cho rằng ý tứ của anh khá đẹp, chưa nhà văn, nhà thơ, nhà làm kinh tế nào nói ra. Bến Bắc Mỹ Thuận là hội chợ triển lãm thường trực những đặc sản của cả đồng bằng sông Cửu Long. Con tôm ngon nhất, con heo quay béo bở, trái tươi quanh năm, nem, bánh phồng tôm, dĩa cơm với miếng thịt sườn nướng, kẹo chuối, bánh in, bánh lột da từ Cao Lãnh, Sóc Trăng, bánh phồng khoai, canh chua cá bông lau. Sông Tiền ở đây cong queo trong hiền lành như hồ nước to rộng, lục bình trôi, ghe mái chạy, vài chiếc xuồng nhỏ, ông lão chèo lái. trước mũi là đứa bé khoảng 8 tuổi cầm dầm, quỳ trên sạp để giữ tư thế, bơi hết sức mình, không mặc cảm với phương tiện lạc hậu, với cái nghèo. Sóng đánh tạt vào xuồng trồi lên hợp xuống, vượt qua sông cái, mình không cứu mình thì ai cứu giùm đây? Tình thương bao la của đồng bào là sự thật, nhưng nỗi mệt nhọc đơn độc cũng là sự thật. Lên chiếc xe ôm, Dũng thông thả nhìn trời mây, qua sông Hậu lúc xế tà, ăn cơm ở Long Xuyên, gió mát, tìm một chiếc xe ôm, đến Châu Đốc rồi qua chiếc xe lôi gắn máy, vào núi Sam, đến khoảng chợ Tịnh Biên. Vào trụ sở ủy ban xã hỏi nhà thiện, Dũng gặp cô thơ ký đúng lúc chuẩn bị đóng cửa cơ quan. Ông bà con với ông đó như thế nào? Chưa hay gì sao? Tôi là em của Thiện, từ Sài Gòn mới đến. Nhà ông Thiện bận đám tang 2 ngày rài, cậu vợ chết là liệt sĩ. Anh theo con đường mòn này, quẹo chỗ 2 cây thốt nốt mé kinh Vĩnh Tế, chỗ đặt gió, căn nhà nửa lợp lá, nửa lợp tôn. Mặt trời lặn sớm, sương mù từ dãy đồi bốc lên, vài con bò đi lững thững vào xóm. Để tranh thủ thời giờ, Dũng đi tắt dưới ruộng, đất chưa khô hẳn, gốc rạ còn đâm vài giá lúa non. Cảm giác lạ, suốt ngày sống trên đồng bằng phẳng lì, con người bị hút theo chiều ngang, sức sống dàn trải tìm chân trời, tìm mặt biển. Nhưng đây là 3 phía đồi núi, 1 phía biên giới, con người thiếu lối thoát theo chiều ngang. Đỉnh đồi nhỏ viền đỏ khi mặt trời gần lặn, tiếng côn trùng hòa điệu, dài cụm khói bếp lan tỏa phía chân đồi, như hướng dẫn tâm hồn bay bổng. Từ thung lũng ta phải nhìn lên, có gì huyền diệu ở trên cao. Bây giờ Dũng hiểu quê hương hơn lúc trước, đồng bào dùng 7 núi này thích bàn bạc về đạo lý, về số mạng con người và cõi trần thế. Tổ quốc dính liền với càn khôn vũ trụ. Anh chợt hiểu tại sao hồi chuyến về Sài Gòn vừa rồi, Thiện cãi giả với thái độ không chút tự ti, vẫn giữ kiểu ăn mặc xòe xòa như người sơn cước đi dạo trên nương rẫy. Nhà lợp mấy miếng tôn, đúng rồi, thằng bé đứng sớ rớ trước sân. Nó nhìn Dũng, Dũng nhận ra khuôn mặt vuông với cái càm to, đôi mắt lộ, giống hệt Thiện. Ba đâu rồi cháu? Ông ở đâu? Làm cán bộ ở đâu? Chú là Dũng ở Sài Gòn, em ruột ba cháu, bà con mà. Vậy hả? Hồi nào tới giờ, nghe nói có bà con, có ông nội ở Sài Gòn. Thằng bé hơi lúng túng, Dũng nhìn căn nhà trống trơn, cái bàn thờ sơ sài từ mặt bàn thờ đến nền nhà là tấm vải tang. Viết mấy chữ đen, bàn thờ treo vải tang với 2-3 chữ nho thật to. Bình bông dạng thọ đã héo khô, nhang còn mấy bó. Bên góc nhà, 10 cái ghế đẩu chất đóng, chắc là mượn của bà con chòm xóm dịp đám ma, chưa kịp trả. Thằng bé đi trước dẫn đường cho Dũng đến chân đồi. Ba ơi, ông này ở Sài Gòn. Thiện dương 2 cánh tay ngoắt lia lịa. À chú Dũng, hổm rài linh tính báo trước thế nào chú cũng tới. Tôi bận việc quốc gia đại sự. Cậu Tư chết, tôi đứng ra làm trưởng ban tang lễ, cán bộ giành chức vụ đó, nhưng tôi vẫn làm trưởng ban theo quyết định của mợ Tư. Thiện bảo con, về coi nhà, má đâu rồi? Má ngoài mé kinh, chỗ tiệm mai. Về coi nhà, chờ má về lo cơm nước. Dũng gian này, bận rộn thời giờ để mình ra quán. Bây giờ anh đói không? Tôi thì ăn dọc đường sơ sơ rồi. Thiện ngồi giữa tảng đá, nắm mộ cậu Tư bên triền núi cách đó chừng 10 thước, rải rác vài ngôi mộ mới chôn, bên trên phủ chiếc chiếu. Thiện thắp nhang, Dũng cũng xin được thắp 1 nén. Thiện gật gù. Cậu Tư này, có thắp nhang mãn đời thì tôi cũng chưa đền ơn được. Công lao lớn lắm, nuôi vợ tôi. Vợ tôi mồ côi hồi còn nhỏ, chú biết. Mợ Tư già rồi, sống với đứa con gái, năm ngoái dời ra mé kinh Vĩnh Tế, nhờ cái máy may của ba cho sống đắp đổi, năm nay ít mưa, rẫy bái coi như có làm mà không có ăn. Triền núi này hồi nào đến giờ chẳng ai làm rẫy, bây giờ dân mình quá đông, chen chúc nhau mà sống. Vợ tôi may giá cầu vui chứ cỡ này đồ bên kia biên giới đem qua nhiều, quần áo còn tốt, họ bán rẻ mạt, rẻ hơn công may, cái máy may là để may áo bà ba cho mấy bà già. À, còn chai rượu đây, hồi sáng tới giờ tôi không ăn, uống lai rai để canh giữ mộ cậu Tư. Biết là việc làm của mình vô ích, cậu Tư không sống lại được nhưng mình vẫn ngồi đây. Chú coi đầu cổ của tôi thì biết. Mặt trời lặn mà còn đủ ánh sáng để Dũng nhìn Thiện. Thiện để tóc dài phủ ót, râu không cạo, áo không gài nút, đi chân đất, dấn thuốc rê kiểu sâu kèn. Tục lệ ông bà chịu tang thì phải dơ giấy, xấu xí, không tha thiết cuộc đời trần gian. Dương gian âm phủ chẳng còn ranh giới. Như tôi, ngồi bên cạnh nắm đất còn ướt này, có người cho rằng tôi hơi khùng. Mỗi người một tâm sự riêng, còn rượu uống là để giữ lễ, để cảm thông. Uống vô chút ít mình thấy lân lân, gần gũi người khuất mặt, thần thánh còn uống rượu khi gặp nhau. Dũng bình tĩnh để đánh giá tình hình, gia đình cậu Tư đã túng bấn, Thiện chẳng có tiền mặt, việc may thuê giá mướn không đem hy vọng gì cả. Dũng nhớ một chuyện phim của Nhật lâu rồi, chiếu tại Sài Gòn. Vài hiệp sĩ cao ngạo chờ thời để lập thành tích lớn, mãi sống kham khổ trên núi. Ngày qua ngày, họ chẳng còn thức ăn, dân làng đến gặp, nhờ họ ra tay xua đuổi mấy tên cướp cạn trong xóm, họ chê bai. Giết rồi, ai đụng gươm vàng làm chi? Mùa đông năm ấy, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, các cụ trong xóm cười bảo nhau. Cọp đói còn rời khỏi núi để kiếm ăn, huống gì bọn hiệp sĩ cao ngạo này. Quả thật vậy, vài hôm sau tuyết phủ mịt mùng, họ xuống núi để ra tay độ thế. Ánh trăng bàn bạc loãng trong sương đêm tháng chạp, Thiện tới lui lẩm bẩm một mình rồi đến bên Dũng. Thành tích cậu Tư ghê gớm lắm, hôm đám tang cán bộ ở tỉnh xuống dự, đọc bài truy điệu kể chuyện năm đó, một cảm tử quân ném lựu đạn vào toán lính đi tuần tiểu. Cậu Tư lãnh phận sự dò xét từ khi chúng ăn nhậu no say, rồi chúng trở về đồn, lựu đạn nổ làm chết và bị thương vài đứa. Lập tức bắt bớ thanh lọc, một đứa tình nghi cậu Tư bắt về đồn rồi tra tấn mấy ngày đêm để điềm chỉ kẻ ném lựu đạn mà cậu Tư có thể biết mặt. Chúng ra lệnh cho cậu đào một cái hố. Khi đào khá sâu, chúng bảo cậu xuống dưới đáy đứng thẳng, cần cổ ngang mặt đất. Chúng hăm dọa sẽ dùng cây dao mà cứa ngang. Cậu không cung khai, mang bệnh hậu, thuốc men chẳng trị được, đã nhiều lần chở đi bệnh viện ngoài tỉnh rồi đưa về. Dũng nói thành thật, dân mình nhiều người hy sinh, cái máy cày mà ba cho mượn rồi mất tích là chuyện linh tinh của cuộc đời, như lá cây rụng trên núi. Hai người lẳng lặng về, đến bờ kinh, Thiện bày ra sáng kiến nên tắm cho khỏe, trước khi ăn uống rồi thức suốt đêm. Dũng vui mừng. Cái thú tắm mát vào ban đêm trăng mờ trên con kinh biên thùy này, nay mai mình tìm làm sao được. Thiện lội ra giữa kinh trở vào thở vào. Tắm như vậy, khỏe cái tư duy lắm. Cái tật khùng đáng yêu, Dũng nghĩ thầm như vậy rồi hỏi để cho Thiện có cơ hội ăn nói thêm. Tư duy là việc khó, đâu phải muốn tư duy là được. Đó là nghề chuyên môn của những nhà hiền triết. Dễ lắm Dũng à, cứ tập trung tư tưởng rồi thả cho tư tưởng bay lên là ta có tư duy. Như mấy đạo sĩ trên núi, nhưng kiểu tư duy của tôi khoa học hơn, làm ra của cải vật chất, hiểu chưa? Tôi chưa rõ. Đi lái thiêu lần nào chưa? Mấy ông già Hoa Kiều ở Lò Gốm là những nhà hiền triết, là nhà khoa học. Còn hơn, những bộ óc điện từ gắn trên con tàu vũ trụ, vệ tinh nhân tạo. Ngồi trước cái bàn xoay, đạp dài cái bàn lấy trớn, để trên bàn một cục đất sét, rồi ngón tay làm việc, cục đất sét đổi dạng, cái hũ thô sơ, rồi cổ của cái hũ kéo dài trở thành cái lục bình thon thon, trong khi lao động, người thợ như không bận rộn. Cứ liêm diêm như hút thuốc phiện. Chính xác, 10 cái bệnh như một rất trí tuệ, tâm hồn bay lên theo vòng tròn, cuồn cuộn cũng như mấy nhà sư nhìn làn khói tỏa thật cao để tan ra trong vũ trụ. Cái lục bình chứa đựng vũ trụ và tất cả sự hư vô. Mấy ngày rồi, ngồi bên nấm mộ của cậu Tư để tư duy. Tôi là người sợ ma mà lại quên chuyện ma. Tôi tư duy rằng người chết mà chôn xác dễ bốc hơi, mất vệ sinh. Rồi Thiện bỗng đổi giọng. Dũng, tắm lẹ đi. Ban đêm sợ cảm mạo. Lên bờ nghe tiếp câu chuyện. Vào nhà Thiện nhìn thằng bé. Biểu má mày lo xị rượu hai ổ bánh mì, nướng ba cái lạp xưởng. Mày chờ rồi đem vô đây. Thiện trải chiếu thắp cây đèn trứng vịt trên bàn thờ cậu Tư xá ba xá. Sự tư duy của tôi đem lợi ích kinh tế giải quyết cái vấn đề mà cả thế giới đang đau đầu. Thương người chết nhưng ai cũng muốn tạm quên người chết để rảnh tay làm kinh tế chứ. Chôn chật đất phải quả thiêu, xương người chết để trong hũ lâu ngày bề bộn, nhà chùa sau vài chục năm phải xây cái tháp kiểu cao ốc để dồn lại, vẫn là chật đất, chật không gian, chi bằng ta luyện mớ cốt ấy, lấy tinh túy của xương từng người như một thứ hơi hoặc một thứ nước đựng trong cái ampoule như ống thuốc chích mà gìn giữ trong nhà. Thời gian sau, mọi người bắt đầu chán cái ampoule đó, ta luyện cho nó trở thành một viên ngọc đeo ở cổ, đỡ tốn mà có giá trị kinh tế. Cái nghề này, làm sợi dây xỏ những viên ngọc truyền thống của dòng họ mà đeo, con người đeo ông bà quanh cổ. Dũng nín cười không được, mai thai có bóng đêm đồng lõa. Thiện không chú ý, cạn chai rượu, Thiện ngã ra, ngáy phò phò. Lát sau vợ Thiện đến, mang theo mùng gối, cái khăn rách để làm mền. Thằng bé sẽ ra ngoài tiệm may mà ngủ. Vợ Thiện giăng mùng, khuyên Dũng tạm hài lòng với cảnh nghèo. Khi vợ Thiện vừa trở gót, Dũng lại gần. Có cái áo lạnh của ba gửi cho cậu Tư, tưởng cậu còn khỏe, ai dè. Và cho tôi gửi cho chị cái khoen này. Thôi, chú Dũng. Chị đừng buồn tôi được bảo lãnh đi Mỹ đoàn tụ vợ con, thủ tục xong rồi, chờ ngày. Qua bên đó tôi không vui gì đâu, ráng chịu đựng như mọi người. Có lá thơ của ba gửi cho anh Thiện trong vòng 10 ngày hoặc 1 tháng, rất ao ước vợ chồng anh chị và mấy cháu lên Sài Gòn chơi, vậy thôi. Vợ Thiện hồi lâu nói khẽ, dưới này thỏn mỏn lắm, làm không ra tiền. Anh Thiện cũng lo gia đình, nhưng lo chuyện xa vời. Cậu Tư bệnh tốn kém, mợ Tư cũng bệnh. Bà con thương mình, nhưng họ cực khổ còn hơn mình. 10 năm sau, ngôi biệt thự của ông Phán quả là thay da đổi thịt. Mỗi đôi 3 tháng bảng hiệu thay đổi, suốt cuộc hôm nay đang dựng lên tấm bảng to. Dịch vụ quốc tế Interdivu. Bên dưới ghi thêm nào số nhà, điện thoại, chi nhánh công ty này ở Cali, công ty kia ở Úc. Trước kia hồi ông Phán mất chỉ là chuyên dạy Nga, Anh, Pháp, đủ trình độ do giáo sư lành nghề đảm trách. Dũng đi chính thức trước đó 2 tháng, Thiện và vợ con chuyển hộ khẩu về. Cũng dễ dàng thôi vì hộ khẩu gốc ở Sài Gòn, hai đứa con cũng sinh ở Sài Gòn. Thiện về non 1 năm là ông Phán mất vì bệnh tim lúc Dũng vừa ra đi. Ngôi biệt thự được tân trang rồi cải tạo với cửa kính, rèm, trồng thêm mớ tre vàng sứ Thái Lan. Cho mướn mặt bằng mấy năm đầu 4 chỉ vàng, lần hồi tăng giá giao trọn tầng dưới rồi trọn cái sân rộng hơn 300m², ngày đêm vang lên nhạc kích động, gần nửa đêm vẫn thấy đèn xanh đỏ chớp tắt, nam thanh nữ tú dập dìu, ô tô đậu thường trực đôi 3 chiếc. Việc đối phó với nhà nước thì có người mướn mặt bằng lo liệu, Thiện ở tầng trên, sân thượng mở thêm 2 phòng, Dũng thỉnh thoảng gửi về số đô la đáng kể. Trung thành với lý tưởng và phong cách cố hữu, Thiện làm chủ một gian sân nhỏ, ở trần, mặc quần cụt đi tới đi lui trong gian phòng rộng mà anh gọi là diện bảo tàng thiên nhiên. Bạn bè đến chơi được anh thết đãi nào là rượu sâm, tắc kè, mơ chùa hương, bi lon và món nhậu cứ ra lệnh cho người mướn tầng dưới đem lên miễn phí. Người mướn này e sợ sau khi mãn giao kèo, Thiện sẽ tăng giá gấp đôi cho người khác mướn. Hồi sáng Thiện bày biện nhang đèn trái cây trong tịnh xá của cha ngày xưa, rồi bảo người chủ quán ở tầng dưới dành cho mớ thịt nguội và một thùng bia lon. Anh ở trần đục đẽo những khối gỗ ngắm nghía đặt tên cho từng pho tượng. Cô chiêu đãi rón rén lên khép nép báo tin có người khách xưng là chú Bảy. Thiện mừng rỡ. Mời lên, ân nhân của tôi, bạn chí cốt. Đây là chú Bảy năm nào sửa xe đạp ở lề đường trước nhà. Đôi 3 năm rồi chú về quê vợ ở An Phú Đông, chia được hơn công đất, theo ranh đất, trồng mai bán Tết, bên trong trồng mía, lúc đổi qua rau má rồi nhổ bỏ, xoay qua trồng bông lài ướp trà xuất khẩu. Vợ con sống tạm được, Thiện nhắn tin mời dự lễ kỷ niệm ngày mất ông Phán. Mỗi năm cử hành đơn giản một lần cũng là tạ ơn thánh thần trời Phật. Chú Bảy sửa xe đạp từng giúp Thiện những ngày ông Phán bệnh rồi mất làm đám tang. Dạo ấy Dũng vừa đi mà chưa ai mướn làm văn phòng và cửa hàng, sản xuất của thành phố chưa bung ra. Ngồi đó ăn uống tự do, chú là người bạn nối khố của tôi. Nè chú Bảy, tôi là người có tính nhân bản và vô thần, thờ là thờ cha mẹ, tôi định sẽ thỉnh một pho tượng ông Quan Công để bên bàn Phật cho vui. Chú Bảy đem chục trái xoài vào tịnh xá, sắp trên dĩa thắp nhang khấn vái trong khi Thiện thúc hối. Lễ nghĩa như vậy quý rồi, mọi sự do cái tâm, thiếu cái tâm thì cất một kiển chùa cũng chỉ là gom mớ gạch ngói, tượng xi măng, ra đây nhậu. Giọng nói thành thật như ngang ngược của Thiện chẳng còn xa lạ gì với chú Bảy. Chú trở ra, Thiện khui bia lon, rót vào ly, cầm đũa gấp miếng jambon ăn trước. Tôi khai mạc rồi, chú ăn uống tự nhiên, Lại đây coi, hai ba công trình mới của tôi tầm cỡ quốc tế, vài người khách Đài Loan xem, trả giá cái này 2.000 đô mà tôi không bán, đề tài, thẳng tiếng. Chú Bảy cười thầm, mỗi năm đôi ba lần thăm thiện vẫn là nghe giọng nói tự tin hài hước. Nhiều gốc cây, lõi cây khô ở rừng Trị An, rừng Long Khánh được thiện mua đem về, để tự nhiên, ngắm nghía, gắn vào cái tên đế đắt tiền bằng đá cẩm thạch. Chú coi, lõi cây trắc cong queo để tự nhiên hơn ngàn năm, phải đứng ngay chỗ tôi đang đứng đây mà ngắm, nhắm mắt lại hồi lâu. Chú Bảy bèn đóng kịch cho thiện vui, thiện ra lệnh. Mở mắt ra nhìn bên phải chăng là gương mặt người tiền sử như con khỉ ngóng lên trời, tức là thế kỷ 21. Rượu vào lời ra, chú Bảy gật gù. Hay, công phu quá, còn cái bên kia? Thứ dữ của tôi đó, đề tài anh hùng độc lập, con ó bay lên một cánh, cánh kia không cần, tượng trưng mà. Con ó bị thương mà vẫn sống, con mắt của nó lồi lên căm thù. Để tôi dặn đèn lên, lấy ép phê sáng và tối. Đêm trăng chập chờn đưa con ó này ra ngoài sân thượng, nằm lim dim rồi chợt nhìn, rõ là núi, Hy Mã Lạp Sơn. Chú biết núi đó không? Một khúc gốc và rễ cây thiên cổ, xù xì, biến hóa ra thú vật và ra núi Hy Mã Lạp Sơn. Tôi thâu tóm tất cả vũ trụ lịch sử. Chú Bảy mỉm cười. Nghe nói nó cao nhất thế giới. Hồi trào Mỹ có người xây cái cao ốc 5-7 tầng đặt tên là Hy Mã Lạp Sơn. Tiên với Phật vĩnh viễn ngự trên núi đó. Tư tưởng cao nhất cổ kim cũng từ đó phát sinh. À cái này nữa, đề tài trăn trở cũng tuyệt. Rễ cây thao lao, một người thượng ở Lộc Ninh đào lên bán cho tôi giá rẻ mạt. Nên nhớ, ở Lộc Ninh mình gặp di tích người tiền sử, rễ cây rối nùi, đứt đoạn nhưng sợi này và cọng kia nối nhau để chuyển tiếp lịch sử loài người. Xương, thịt, tóc, râu, tim, ốc người tiền sử tan rã nuôi nấng một thân cây cổ thụ, gom lại trong bộ rễ này khiến nó sống lại. Đâu phải vô tri vô giác. Mình uống rượu ngồi đây, nhưng lắm khi lại vô tri vô giác, hơn mấy công trình cây khô để tự nhiên mà tôi phải moi tim ốc hàng tháng tìm cái tên chính xác là trăn trở. Trên đời này ai mà không trăn trở phải không chú Bảy? Thiện vẫn lây quay làm việc, dùng cây đục nhỏ, lưỡi dao mũi nhọn mà tiệt gọt mớ cây khô. Chú Bảy thấy nên rút lui bèn nghĩ ra sáng kiến. Cậu cho phép tôi thắp nhang lần nữa rồi về, chiếc xe gắn máy của tôi chịu đường xa không chắc ăn, tối rồi. À, bây giờ tôi giữ lễ đối với chú. Thiện mặc áo vào chứng kiến cho chú Bảy thắp nhang. Nhìn bức ảnh của cha, Thiện như cảm động. Ông Ván trong ảnh trông rất bình thản, thắt cà vạt, mắt mở rộng, trán cao, chắc hồi thuở ông 50 tuổi. Nhưng mà chú ngồi lại 5 phút, vui thêm lon bia. Thiện rót cho chú Bảy rồi gật gù. Nãy giờ tôi muốn hỏi chú một chuyện. Thế gian này chú là người độc nhất, có thể trả lời khá khoa học. Tôi là con, nhưng tôi chưa trả lời được. Chuyện gì? Tôi ăn học sơ sài, con nhà lao động mà. Chú Bảy lấy sự công bình mà xét. Ba tôi là người như thế nào? Về tánh tình, nhân cách. Câu hỏi đó đáng lý ra tôi hỏi cậu. Cậu Thiện à, từ hồi tôi biết mặt cậu tới giờ, tôi muốn nói ra chuyện đó. Về An Phú Đông làm ăn đỡ hơn lúc mới giải phóng. Tôi nhớ lúc túng hụt che tấm vải bông xô rách sửa xe đạp trước nhà này. Chú nói thử, tôi trân trọng nghe chú, nói một cách công bình không thiên vị. Đối với người nào mà tôi quen, tôi dùng lòng nhân ái mà xem xét. Ông Phán là người chơi được, mặc dầu chưa bao giờ ông uống rượu với tôi. Hồi mới giải phóng tôi chiếm lề đường trước mặt nhà này, có lần ổng ra đuổi tôi biết ổng nghi ngờ tôi là kẻ dọ thám trộm cướp hoặc rình để tố giác khi cậu Dũng vượt biên. Nhưng rồi tôi hiểu, cũng như lần hồi ông Phán hiểu tôi, lần đó tôi xin vô nhà để múc thùng nước, ổng vui vẻ nhưng canh chừng. Thùng nước vừa đầy, ổng biểu tôi ra để ổng ngủ, nhưng tôi nói ổng là người tốt, được lắm so với bao nhiêu người khác. Thiện như cảm động. Thí dụ cho tôi nghe. Tôi không biết nói văn chương, thời nào sống theo thời nấy, ai có súng thì mình sợ, tránh xa, nghèo cứ lo nuôi vợ con, vậy thôi. Tôi nhớ mấy năm đó ăn độn với mì sợi, bo bo, có hai đứa nhỏ rách rưới tới lân la trước nhà xin cơm thừa ăn tại chỗ. Ông Phán suy nghĩ sao không biết bèn vô nhà trở ra cho 5 đồng. Hồi đó tiền mới đổi, 5 đồng là to lắm, Cho xong, ông trở vô rồi lập tức trở ra hỏi tôi. Mấy thằng nhỏ hồi nãy đâu rồi? Tôi bảo tụi nó đi rồi. Ông nói, tội quá tôi vô ý. Tụi nó hai đứa, thằng thứ nhất dạng dĩnh qua xin, thằng thứ nhì đứng bên kia đường không dám qua, rõ là con nhà lương thiện, cho đứa này mà không cho đứa kia, bất công quá. Thằng kia chắc buồn tuổi, bây giờ nó đi rồi, biết nó ở đâu. Mai chiều thằng kia trở lại cứ gọi tôi. Hồi ra cửa tôi đem tiền ít quá tôi vô nhà sực nhớ, trở ra muộn rồi. Thiện hỏi, thằng ăn xin kia có trở lại không? Không thấy trở lại, mà trở lại chắc nó cũng đi luôn, tôi đâu nhớ mặt. Bởi vậy tôi mến cái lòng nhân ái của ông Phán. Còn chuyện lớn hơn, chuyện chánh trị đất nước. Thiện sửng sốt. Ba tôi mà cũng chuyện chánh trị với chú à? Chắc bất mãn chống đối. Dấn điếu thuốc rê trong cái gói ni lông, chú Bảy hút phì phà. Nãy giờ hút thuốc ba số thấy lạc lẽo, chú nói khẽ. Cậu Thiện à, ba của cậu có thể hơn cậu về chánh trị. Bữa đó dường như mất ngủ, ông Phán mời tôi vô nhà uống nước, ăn kẹo chuối của ai dưới tỉnh đem lên cho. Tôi được nhìn cái sân rộng, nhà bếp tầng dưới tầng trên. Tôi thấy cái dĩa thịt heo quay mà Dũng vừa thích đãi bạn bè, nửa ăn nửa bỏ. Ông Phán đã nói điềm đạm với riêng tôi. Tụi Tây, tụi Mỹ kỳ lạ lắm, sống mấy mươi năm gần tuổi nó, tôi thấy như vậy chú Bảy. Tụi nó tốt đối với một số cá nhân, một số gia đình, lắm khi tụi nó còn giữ lễ phép, xã giao, bình đẳng, chung thủy. Nhưng chỉ là đối với vài cá nhân nào đó mà thôi. Còn đối với cả dân tộc Việt Nam mình, tụi nó chồng chất hiểm độc. Chú Bảy đứng dậy nói thêm. Câu nói của ông Phán tôi nhớ đời, vì vậy mà tôi tới đây thắp nhang, không nệ đường xa, quần áo sơ sài. Hồi nãy vô sân nhà này, mấy đứa giữ cổng, mấy cô chiêu đãi ở dưới nhìn tôi lơm lơm. Thiện theo chân chú Bảy như ngậm ngùi, anh ra lệnh cho người chủ quán bỏ riêng trong cái túi ni lông 5 lon bia trao tặng cho chú. Đến đường cái Thiện lẩm bẩm. Hay lắm, chú Bảy là người đủ trình độ, như vậy tôi yên tâm để có thể chụp mũ một cách thân ái rằng ba tôi yêu nhân dân, yêu tổ quốc được chứ. Chú nên nhớ tôi đã từng tập sự làm cán bộ xã hồi ở Châu Đốc. Cái thiện tâm của con người từ trong lòng mà ra, biểu lộ trong từng chuyện nhỏ đó đây như mây như gió, làm sao chụp mũ được, mặc dầu chụp mũ theo kiểu đề cao. Còn tôi, nhờ cái mặt bằng của nhà này, lại thêm vị trí mặt tiền do cha để lại mà tôi trở thành kẻ phong lưu đột xuất. Bởi vậy tôi lựa mấy cái gốc, cái rễ cây lăng nhăng để tự chụp mũ rằng mình có tâm hồn cao thượng. Xin lỗi cậu chuyện riêng tư, cho tôi gửi lời thăm mợ, còn mấy cậu công tử của cậu đâu dán hết rồi. À, tôi không dám khoe, phú quý sinh văn quá, vợ tôi phát nguyện đi viếng đủ 100 cảnh chùa khắp nước Việt Nam, năm rồi mới đi được 24 cảnh chùa phía Nam, giờ đây chắc linh đinh ngoài Quế, viếng chùa Thiên Mụ, chùa Từ Đàm, rồi ra chùa Tây Phương. Thằng con tôi giải ngũ, hiếu thảo lắm, mượn vốn của tôi đi mua bán xe Honda phía Châu Đốc. Chú Bảy đạp cho xe gắn máy nổ, Thiện như hăng hái lên. Thượng lộ bình an vô sự nghe chú Bảy, tôi giàu, chú nghèo, đừng buồn giận tôi, cái kiểu tư duy của tôi nó ích kỷ, nhức đầu lắm. Tôi khùng hơn lúc trước, nhưng tôi tạm được gọi là dân nhà giàu.